khi tuổi thơ dài, mẹ dìu con qua đường cái, vũng mưa chân quen lội, nhìn mẹ vui con cũng cười, nhớ đêm ngủ hiên ngoài, tiếng vọng đưa miệt mài, tiếng khuya.
Vinh đứng bên hông tàu, trời xanh và cao, mây trắng bay lang thang, nước biển xanh. Xa xa sóng bắt đầu trắng xóa, gió thổi mạnh để khỏi lộ bí mật đoàn chiến hạm không trưng cờ hiệu của nước nào, cũng như không liên lạc bằng vô tuyến. Anh liếc nhanh đồng hồ đeo tay, 6 giờ chiều. Sài Gòn bây giờ xa quá rồi, thành phố thân yêu của anh chỉ còn là hình bóng trong tâm tưởng. Nơi anh sinh ra và lớn lên bây giờ đã thay chủ. Vinh thở dài, ứa nước mắt khi nghĩ tới ba má, anh chị em và vợ con. Họ làm sao sống nổi với những người đầy ắp hận thù. Sài Gòn mỹ miều của anh, Sài Gòn như một cô gái xinh đẹp đang bị cưỡng hiếp bởi những tên mán rừng thô bạc, hung hăng và tàn nhẫn. Còn đâu con đường Nguyễn Du vàng đổ lá máy bay, còn đâu đường Duy Tân xanh bóng mắt mát, còn đâu cà phê Pasteur chiều Nguyễn Huệ hẹn hò. Tuổi 20 đầy ắp mộng mơ, Cine Eden, lần đầu tiên anh nắm tay cô hàng xóm, để rồi sau này nàng trở thành người vợ thân yêu của mình. Anh nhớ lại lần cuối cùng gặp ba má, phải dằn lòng lắm anh mới không tiết lộ chuyện mình theo đoàn quân ra Bắc. Anh chỉ làm một cử chỉ kín đáo, là đi mua quyền mơ thành người quang trung cho đứa con trai út của mình. Anh dặn nó là khi nào con nhớ tới ba, thời nói với má đọc quyển sách này cho con nghe. Anh hy vọng vợ anh sẽ hiểu và không phiền giận mình. Vinh ứa nước mắt khi nghĩ tới Hằng. Tiếng hát của người vợ thân yêu chợt vang lên trong tâm tưởng. Đây là bài hát mà Hằng thường hay hát cho anh nghe khi hai đứa còn yêu nhau. Và mãi cho tới lúc thành vợ chồng, nàng vẫn hát cho anh nghe. Vinh mỉm cười, hồi tưởng lại lần đầu tiên Hằng ra Huế thăm mình. Anh là lính, vậy anh có biết phá Tam Giang ở đâu không? Làm sao em biết phá Tam Giang? Em nghe bản nhạc của Trần Thiện Thanh có tên Chiều trên phá Tam Giang. Vinh cười cười, anh không biết phá Tam Giang ở đâu, nhưng anh có thể chở em đi thăm phá Hạt Hải. nó cũng ở gần đây thôi và cũng giống như phá Tam Giang. Sáng hôm sau, mượn chiếc xe jeep của tiểu đoàn, Vinh chở Hằng đi thăm phá Hạt Hải. Buổi chiều về gặp Thắng, bạn của Vinh, Hằng mới khoe là Vinh đã chở mình đi thăm phá Hạt Hải. Thắng tỉnh ngất nói, Vinh đã gạt Hằng đấy. Phá Hạt Hải cũng là phá Tam Giang, Hạt Hải là tên hồi xưa. Tối hôm đó, Hằng tra tấn Vinh về cái tội gạt mình, khiến cho Vinh phải xin lỗi, rồi cười nói, em hỏi anh là lính sư đoàn 1 có biết phá Tam Giang ở đâu? Không, thời chẳng khác gì anh hỏi em ở Sài Gòn mà em có biết chợ Bến Thành ở đâu không? Từ đó, mỗi lần gặp nhau, Hằng đều hát bản chiều trên phá Tam Giang cho Vinh nghe. Thoạt đầu anh không để ý, nhưng nghe hoài anh đâm ra thích và nhớ thuộc lòng bản nhạc. Vinh đốt điếu thuốc, mùi thuốc lúc kia thơm dịu dịu. Đây là quà Tết của Hằng khi anh về Sài Gòn lần cuối. Biết chồng thích Lucky nên nàng đã nhờ một người quen mua một cây thuốc để làm quà Tết cho chồng. Vinh mang ra Đà Nẵng và được bạn bè chiếu cố nồng nhiệt. Anh một điếu, tôi một điếu, tao một điếu, mày một điếu, thầy một điếu, trò một điếu. Thế là cây thuốc của Hằng vơi đi lẻ. Vinh không phản nàn vì huynh đệ chi binh mà. Hồi còn làm trung đội trưởng, đại đội trưởng, anh đã cùng với lính hít từng điếu Basto xăng, Ruby quân tiếp phụ hoặc cầm lẹ. Mày uống cà phê không? Nghe tiếng Hiền hỏi Vinh, không quay lại mà gật đầu cười nói, uống cà phê Mỹ hay cà phê của mình? Cà phê 30 thuật. Vinh nhìn bạn với ánh mắt nghi ngờ. Hiền cười giải thích, ông Cang điệu nghệ và chú đáo vô cùng. Ông ra lệnh cho hạm trưởng mua cà phê rất nhiều, cũng như thuốc lá quân tiếp vụ, có cả mấy chục thùng để phân phát cho lính. Ông bảo mình không mang đi, thời tụi nó cũng lấy. Hớp ngụm cà phê, Vinh gật gù, ngon. Tao nghĩ ông Thiệu không biết uống cà phê cho nên ông mới ra lệnh bỏ Cao Nguyên. Tao mà làm tổng thống, thời nhất định là không bỏ Cao Nguyên. Bỏ 30 thuật rồi lấy cà phê đâu mà uống? Ông có tiền mua cà phê Nam Mỹ uống. Bởi vậy tao mới nói là ông không biết uống cà phê. Cà phê 30 thuật nó có cái ngon, cái đặc thù của nó. Đó là hồn dân tộc, cái đất của quê hương xứ sở để nuôi lớn cây cà phê. Không có những thứ đó mày uống cà phê nghe lạ ngọt. Hiền cười nhìn bạn, Vinh hỏi, Đào đâu rồi? Đang liên lạc với các chiến hạm, kiểm điểm tin tức, sắp xếp các tàu và đội hình để sẵn sàng chiến đấu khi gặp tàu địch. Đưa tay chỉ mấy chiếc tàu nhỏ xíu đang chạy gần chiếc tàu của họ đang đứng. Hiền cười tiếp, mày thấy mấy chiếc tàu nhỏ nhỏ đó không? Đó là các duyên tốc đỉnh mà tao nghe thủy thủ trên tàu gọi là PCF. Nó là phương tiện chuyên chở hoặc đưa rước người giữa các chiến hạm với nhau. Nhìn thấy một người lính thủy đang đứng nơi đài chỉ huy, hai tay cầm hai lá cờ phất qua phất lại, Vinh cười hỏi, họ làm gì vậy? Hấp ngụm cà phê, Hiền cười cười, đó là cách thức truyền tin cổ điển của hải quân để thay thế cho vô tuyến truyền tin. Đào nói với tao là chỉ có các thủy thủ thuộc ngành giám lộ mới biết cách thức đánh cờ và đọc ra chữ của các động tác đánh cờ này. Ngoài ra họ còn dùng các tín hiệu bằng đèn để liên lạc với nhau trong đêm tối hoặc ở thật xa. Ngừng lại giây lát, Hiền thong thả tiếp, ông Cang muốn ăn thua đủ với hải quân Bắc Việt nên kéo cả hạm đội đi theo. Tao nghe ông bàn với ông trưởng và ông Minh là sẽ thả toán siêu vào trước để phá hoại rồi mới cho tàu đổ bộ vào sau. Tuy nhiên ông trưởng không đồng ý vì cho làm như thế mình sẽ không còn có yếu tố bất ngờ nữa. Mày nghĩ sao? Vinh hỏi bạn. Hớp ngụm cà phê, rít hơi thuốc xong từ từ nhả khói. Hiền cười, tao đồng ý với ông trưởng, tụi nó đang ăn mừng chiến thắng nên không có đề phòng. Mình ập vào bất thình lình khiến cho tụi nó trở tay không kịp. Cho toán siêu vào phá hoại chẳng khác nào mình đánh thức tụi nó dậy. Uống cạn ly cà phê, Vinh nói, tao kiếm chỗ ngả lưng một chút. Tao cũng vậy, để tao vào kiếm hai cái mền rồi mình ra chiếc mũi nằm. Đào nó bảo với tao là ngủ ngoài trời mát và khoáng hơn. Trời tối mờ mờ, sao sáng vằng vặc, tiếng động rì rầm kéo cái mền lên tận cổ. Hiền thở dài, tao nhớ nhà. Vinh cũng thở dài, tao nhớ mấy đứa nhỏ. Giọng của Hiền như lạc đi. Hương đang có thai được 3 tháng. Vinh cảm thấy nước mắt ứa ra. Thằng con mày chắc không thấy mặt ba của nó rồi. Sài Gòn bây giờ ra sao? Hiền hỏi và Vinh im lặng không trả lời. Anh không thể trả lời câu hỏi của bạn, Cho dù giàu tưởng tượng cách mấy, anh cũng không thể hình dung ra cảnh tượng của Sài Gòn sau hai ngày thất thủ. 48 tiếng đồng hồ thôi, nhưng anh cảm thấy dài như hai thế kỷ. Người ta nói nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Nhưng với anh, thời một ngày xa Sài Gòn là nghìn thu không gặp lại. Anh đang xa Sài Gòn gần ngàn cây số, nhưng là trùng trùng cách ngăn. Xa tới độ đi là không bao giờ trở về. Sài Gòn xưa cũ của anh cũng giống như thiên thai của Lưu Nguyễn. Một khi đi là không có lối trở lại, vì dấu vết đã bị xóa mờ. Vinh lại ứa nước mắt khi hình dung ra ngôi nhà nhỏ có bóng dáng cha mẹ thầm lặng ra vào. Người vợ thân yêu mòn mỏi trông chồng, người chinh phụ của ông Đặng Trần Côn có may mắn hơn hẳn. Bà ta còn được thư thường lại, người không thấy lạ. Hằng thương yêu của anh không có diễm phúc đó. Sau ngày 30 tháng 4 năm 75 là vĩnh viễn xa nhau, không còn, không có gì hết, không bao giờ gặp lại, không nhìn thấy nhau trong môi hôn ngọt ngào, không ái ân đầm thắm. Hằng không còn nằm gối đầu lên tay chồng để nghe anh kể về gian khổ của đời lính. Vinh nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ, nhưng những ý tưởng vẫn quay cuồng và hình ảnh vẫn hiện ra trong trí của mình. Càng suy nghĩ, càng tưởng tượng, càng hình dung, anh càng buồn nhiều hơn, và những giọt nước mắt thầm lặng rơi ra nhiều hơn. Anh hai, dậy anh hai. Tiếng gọi của Lành khiến cho Thiên mở mắt. Mấy giờ giờ Lành? 5 giờ. Anh uống cà phê cho tỉnh. Thiên ngồi dậy. Trời vẫn còn tối đen, gió biển lạnh ngắt khiến cho Thiên rùng mình. Hớp ngụm cà phê, Thiên mỉm cười thầm cảm ơn người lính thân như anh em của mình. Chạy từ Pleiku về Nha Trang rồi Phan Giang, Vũng Tàu, Sài Gòn, anh và Lành phải bỏ lại nhiều thứ lắm. Nhưng bỏ gì thì bỏ, chứ Lành nhất định không bỏ bịch cà phê 30 thuộc. Có hai lý do khiến cho nó khư khư giữ bịch cà phê. Thứ nhất, cũng như Thiên, nó nghiền cà phê. Lý do thứ nhì quan trọng hơn, bịch cà phê đó là di vật cuối cùng của người tình. Thiên đã nói, và chính Lành cũng tự hiểu là sẽ không bao giờ trở lại Pleiku. Nó không còn chút hy vọng dù mong manh nào để gặp lại Đào. Dù nó không hé răng, nhưng Thiên biết thằng em của mình buồn lắm. Anh cũng không có lời an ủi vì cũng ở hoàn cảnh tương tự. Sài Gòn, Thiên Thanh, đám cưới giờ đã hết. Sài Gòn chỉ còn là mơ ước ngập ngùi. Buồn đau không thể nói thành lời, không thể than thở chia sẻ với người bên cạnh. Bởi vì ai cũng có cảnh ngộ giống mình, ai cũng mất vợ con, lạc cha mẹ, thiếu anh chị em, bạn bè, người quen. Sự mất mát lớn quá, nhiều quá khiến cho ai cũng đều giấu kín, câm nín ôm lấy trong lòng số phận nghiệt ngã của chính mình. Tiếng động nhiều hơn, lính bắt đầu thức dậy để chuẩn bị. Ê tụi bay, phải lãnh cơm ăn cho no nghe chưa, đói bụng là tụi bay chạy không nổi đâu. Còn lên bờ thấy không có cơm, dân ngoài đó đói lắm, cho nên đừng mong họ bưng cơm rót nước mời mình đâu. Thiên mỉm cười khi nghe Thượng Sĩ Muông dặn dò lính. Gốc Nam Định, lớn lên ở Hà Nội rồi vào Nam năm 54, ông ta là người lính thâm niên nhất trong đại đội. Tuy cấp bậc thượng sĩ, nhưng ông ta được giữ chức đại đội phó vì không ai xứng đáng hơn. Lính mới, lính cũ, quan mới, quan cũ khi về đại đội trinh sát đều được ông ta rèn. Ông ta nung bằng thứ kinh nghiệm máu của 25 năm quân vụ. Lính nói ông ta dự trận Điện Biên Phủ, bị bắt cùng lượt với tướng Phú. Thấy ông ta già, cấp trên đề nghị cho giải ngũ, thời ông ta xin được ở lại. Già như ông ta ra lính làm gì ăn, đạp xích lô không nổi, chạy taxi thì không tranh lại với thanh niên. Còn đi làm sở méo hay buôn bán chợ trời, thời ông ta có quá nhiều kiêu hãnh để làm chuyện đó. Ít ra sự có mặt của ông ta trong lính cũng có ích lợi hơn là ngoài dân sự. Và lại dù đã gần 50 nhưng nội bộ còn giỏi, còn nhanh hơn đám thanh niên 20. Lính hỏi lý do tại sao già mà còn gân vậy. Thượng sĩ cười đùa, tụi bây trẻ mà chơi bời nhiều quá nên yếu xìu. Nào rượu, cà phê, trà, thuốc lá, nào ca ve, gái bán ba, em nữ xinh, xinh như mộc nữa. Bởi vậy không sụng bà trẻ sao được. Lính cười nho nhỏ, khổ hạnh như ông chết sướng hơn. Một người lính vừa nhai cơm sấy với thịt ba lát vừa hỏi, mình đổ lên đâu bố? tao nghe nói sư đoàn giải phóng Hà Nội của mình sẽ đổ bộ lên Nam Định. Vậy là ngay quê của bố rồi. Thượng sĩ Muông cười toe toét, được đặt chân lên Nam Định, thời có chết tao cũng vui. 3:30 lệnh ban ra, lính xếp hàng im lặng chờ đợi. Trời vẫn còn tối thui, gió thổi nhẹ nhẹ khiến cho tàu bớt trong chạch.
Oh, yeah.